This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình sổ tài Tết Nguyên Đán tiếp theo nữa thưa quý vị nhé. Vâng, kính thưa quý vị, lần trước thì chúng tôi đang nói đến cho quý vị về những cái hoạt động ở trong cái ngày Tết Nguyên Đán, mà trong đó là chúng ta thấy là có cái 3 ngày tân niên nè, phải không thưa quý vị? Mùng 1, mùng 2, rồi mùng 3 tháng Giêng, mùng 1 là Tết Cha, mùng 2 là Tết Mẹ, thì mùng 3 là Tết Thầy, phải không thưa quý vị? Và ngày hôm nay mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với những cái hoạt động chính trong cái ngày Tết, đó là xông đất, mời quý vị.
Vâng, thưa quý vị, xông đất hay là còn gọi là đạp đất, mở hàng là tục lệ đã có lâu đời ở Việt Nam. Nhiều người quan niệm ngày mùng 1 khai trương một năm mới. Họ cho rằng vào ngày này, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ may mắn, cả năm cũng sẽ được tốt lành thuận lợi. Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới được coi là đã xông đất cho gia chủ. Người khách đến thăm nhà đầu tiên trong một năm cũng vì thế mà quan trọng. Cho nên cứ cuối năm, mọi người cố ý tìm xem những người trong bà con hay láng giềng có tính vui vẻ, linh hoạt, đạo đức và thành công để nhờ sang thăm. Người đến xông đất thường chỉ đến thăm, chúc Tết chừng 5 đến 10 phút chứ không ở lại lâu, cầu cho mọi việc trong năm của chủ nhà cũng được trôi chảy, thông suốt. Và họ cũng chọn tuổi để xông đất. Thứ nhất tuổi Giáp, hạp với Kỷ mà kỵ với Canh, Mậu. Tuổi Ất, hạp với Canh mà kỵ với Tân, Kỷ. Tuổi Bính, hạp với Tân mà kỵ với Nhâm, Canh. Tuổi Đinh, hạp với Nhâm mà kỵ với Quý, Tân. Tuổi Mậu, hạp với Quý mà kỵ với Giáp, Nhâm. Tuổi Kỵ, hạp với Giáp mà kỵ với Ất, Quý. Tuổi Canh, hạp với Ất mà kỵ với Bính, Giáp. Tuổi Tân, hạp với Bính mà kỵ với Đinh, Ất. Tuổi Nhâm, hạp với Đinh mà kỵ với Mậu, Bính. Và tuổi Quý, hạp với Mậu mà kỵ với Kỷ, Đinh. Và người đi xông đất, xông đất xong có niềm vui vì đã làm được việc phước. Người được xông đất cũng sung sướng vì tin tưởng gia đạo mình sẽ may mắn trong suốt năm tới. Thời xưa chỉ có hai cách chọn người tốt vía xông đất ngày đầu năm: kẻ làm quan, người có học chọn người xông đất có tuổi hợp với tuổi của chủ nhà, thưa quý vị.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là xông đất nghe thưa quý vị. Còn vấn đề mà xuất hành và hái lộc thì như thế nào? Thì thưa quý vị, xuất hành là cái lần đi ra khỏi nhà đầu tiên trong năm ha thưa quý vị. Thường thì được thực hiện vào cái ngày tốt đầu tiên của năm mới để mà đi tìm cái gọi là cái tìm may mắn cho bản thân của mình cũng như là cho gia đình. Và trước khi mà xuất hành thì người ta phải chọn cái ngày hoàng đạo, cái giờ hoàng đạo và các phương hướng tốt để mà mong sẽ gặp được những quý thần, những tài thần hay hoặc là những hỷ thần. Thường thì quý thần, tài thần, hỷ thần, nếu mà quý vị ở nhà có những cái lịch xé từng ngày, lịch block xé từng ngày thì quý vị sẽ thấy được ở cái ngày mùng 1 thì quý thần là gì, tài thần là gì, hỷ thần là gì ha thưa quý vị ha. Đó. Tại miền Bắc, nếu mà xuất hành ra chùa hay đền thì sau khi mà lễ bái, người Việt còn có một cái tục, đó là gì thưa quý vị? Cái tục là bẻ lấy một cái cành lộc để mà mang về nhà, lấy mai, lấy phước, mà người ta gọi đó là cái tục, gọi là cái tục hái lộc. Thì cái cành lộc là một cái cành đa nhỏ hay hoặc là cành đề, cành si, là những cái loại cây mà quanh năm nó tươi tốt và nó nảy lộc rất là nhiều. Cái tục hái lộc ở các nơi đền chùa ngụ ý là gì? Là xin hưởng một cái chút lộc của thần, của Phật ban cho nhân năm mới. Thì cách cành lộc thường đem về cắm ở cái bàn thờ, khác với miền Bắc, miền Trung, không có cái tục hái lộc đầu năm. Nhờ thế mà như thế nào, thưa quý vị, cây cối trong các đền chùa ở miền Trung vẫn giữ nguyên cái lá xanh biếc suốt cả cái mùa xuân, thưa quý vị. Tuy nhiên, cái việc hái lộc ngày nay đã có những cái quan điểm trái chiều so với trước đó. Đó là gì, thưa quý vị? Đó là cái việc mà hái lộc thì không nên, vì có thể có những cái cành lộc có vong, tức là có những cái linh hồn bám theo. Khi mà chúng ta hái lộc về, chúng ta vô tình sẽ mang cái vong đó về theo, và nếu mà cái vong tốt thì không sao, nhưng mà nếu mà cái vong xấu thì có thể làm cho nhà cửa chúng ta nó sẽ không may mắn. Và đây là những vấn đề mang cái tính duy tâm, tuy nhiên nó cũng có cái lý của nó, phải không, thưa quý vị? Tiếp theo đó là cái việc hái lộc đôi khi cũng làm ảnh hưởng đến cái cây xanh, cảnh quan đô thị, bởi vì tâm lý của mọi người mà đều muốn đem thật nhiều những cái lộc về nhà để mà cầu may. Do vậy đã có không ít những cái trường hợp làm hư hỏng hết cây cối, gây ảnh hưởng đến cái môi trường, cây xanh và công, thưa quý vị. Và cuối cùng đó là gì? Cuối cùng đó là cái việc hái lộc đôi khi dẫn đến xô xát do cái việc gọi là tranh cướp hay hoặc là hái trộm lộc trong tất cả những cái cơ quan nữa, phải không, thưa quý vị? Đó, những cái việc làm này không biết nó có mang lại may mắn hay không, nhưng mà nó là phản ảnh những cái mặt xấu của văn hóa ứng xử của những cái người trong cuộc những cái dịp đầu năm. Thì vào những cái ngày đầu năm khi mà mặt trời mọc thì người ta đi ra khỏi nhà, người ta xem cái chiều gió thổi, và người ta cũng có thể người ta đoán được cái năm mới nó hên nó xui nữa, thưa quý vị. Chẳng hạn như là gió nam á, nếu mà cái gió mà thổi hướng nam là chỉ ra cái đại hạn, nếu mà gió thổi hướng tây đó là chỉ sẽ có cướp bóc hay hoặc là loạn lạc, nếu mà cái gió mà gió thổi cái hướng tây nam đó thì sẽ chỉ bệnh dịch tả, còn gió mà gió hướng bắc đó thì chỉ được mùa vừa phải thôi, còn gió tây bắc thì chỉ được mùa đậu đó, còn gió đông thì chỉ có là lục lội lớn mà thôi, thưa quý vị.
Vâng, bước sang việc chúc Tết, thưa quý vị, sáng mùng 1 Tết còn gọi là ngày chính đáng, con cháu tụ họp ở nhà tộc trưởng để lễ tổ tiên và chúc Tết ông bà, các bậc huynh trưởng. Theo quan niệm, cứ năm mới tới, mỗi người tăng lên một tuổi. Bởi vậy, ngày mùng 1 Tết là ngày con cháu chúc thọ ông bà và các bậc cao niên. Ngày xưa thì các cụ thường không có nhớ rõ ngày tháng sinh nên chỉ biết Tết đến là tăng thêm một tuổi.
Vâng, chúc Tết là như vậy. Thì chúng tôi còn thấy có cái vấn đề là tục thăm viếng nữa, thưa quý vị. Thì nói về cái thăm viếng thì thăm viếng họ hàng là để làm gì? Là để gắn kết cái tình cảm gia đình họ hàng. Và cái lời chúc Tết thường là sức khỏe, phát tài, phát lộc, gặp nhiều may mắn, mọi ước muốn đều thành công. Những cái người mà năm cũ gặp rủi ro thì động viên nhau sẽ tai qua nạn khỏi, hay hoặc là của đi thay người. Nghĩa là trong cái họa cũng tìm thấy được cái phúc mà hướng về một cái sự tốt lành nhé, thưa quý vị. Hay hoặc là đến thăm những cái người hàng xóm của mình và những cái gia đình mà sống gần với gia đình của mình, rồi chúc họ những cái câu tốt lành đầu năm mới. Có những cái chuyến thăm hỏi này sẽ càng giúp gắn kết mọi người với nhau và xóa hết những cái khúc mắc của năm cũ mà vui vẻ đón chào năm mới. Hay hoặc là đến thăm những cái người bạn bè, đồng nghiệp và những cái người thân thiết với mình để mà chúc họ những cái câu tốt lành, giúp cho tình cảm bạn bè gần gũi hơn.
Vâng, Tết thì không thể là thiếu sự mừng tuổi. Trong cái mừng tuổi này á, thì có phần lì xì. Người lớn thường tặng trẻ em tiền bỏ trong một bao giấy đỏ, mình hay gọi là hồng bao đó, bì thư đỏ, gọi là lì xì, với những lời chúc mừng ăn no chóng lớn. Theo cổ tích của Trung Hoa thì trong hồng bao có 8 đồng tiền là bát tiên hóa thân, được đặt dưới gối đứa trẻ để xua đuổi quỷ đến quấy nhiễu, vì ma sẽ sợ giấy màu đỏ. Theo truyền thuyết thì ngày xưa có một con yêu quái thường xuất hiện vào đêm giao thừa, khiến cho trẻ con giật mình khóc thét lên. Hôm sau đứa trẻ nhức đầu, sốt cao, làm cho bố mẹ không dám ngủ, phải thức canh phòng yêu quái. Và có một cặp vợ chồng nọ mới sinh được một mụn con trai kháu khỉnh. Tết năm đó có 8 vị tiên dạo qua, biết trước cậu bé sẽ gặp nạn, liền hóa thành 8 đồng tiền, ngày đêm túc trực bên cậu bé. Sau khi cậu bé ngủ say, hai vợ chồng lấy giấy đỏ gói những đồng tiền này lại và đặt lên gối cho con ngủ, gối cho con rồi ngủ. Thì nửa đêm con yêu quái xuất hiện định làm hại đứa trẻ. Từ từ chiếc gối lóe lên những tia vàng sáng rực, khiến cho yêu quái khiếp vía bỏ chạy. Và đó là truyền thuyết. Tiền mừng tuổi được nhận được ở trong ngày Tết gọi là tiền mở hàng. Xưa còn có lệ là cho tiền cho tiền phong bì với số tiền lẻ chứ không phải là tiền chẵn, ngụ ý tiền này sẽ sinh sôi nảy nở thêm nhiều.
Cái tục lệ lì xì này thấy hấp dẫn quá ha thưa quý vị ha. Rồi ngoài cái tục lệ đó thì chúng tôi còn thấy một cái tục lệ của người Việt Nam là cái hóa vàng thưa quý vị. Vào cái ngày mùng 4 tháng Giêng theo cái lịch cổ là cái ngày con nước đó, thì trong cái ngày này thì người Việt làm một cái lễ cúng tổ tiên đã về ăn Tết với con cháu và đốt nhiều vàng mã để mà tiền nhân về cõi âm thì sẽ có thêm tiền vốn đầu năm đặng phù hộ độ trì cho con cháu hậu thế làm ăn phát đạt. Tại nhiều vùng ở đồng bằng Bắc Bộ thì người Việt còn có một cái tục gọi là hát chèo đò để mà đưa tổ tiên trở lại ở thế giới bên kia. Đó, thì cái tục hóa vàng ngày mồng 4 hoặc là ngày mồng 5 thì không ít gia đình vẫn theo cái truyền thống cũ, tức là làm cơm rồi đốt vàng mã, gửi cho người thân khuất bóng những cái lời cầu nguyện một năm mới nhiều may mắn. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc thì cái tục hóa vàng dựa trên cái tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Cái vật hóa vàng thì thường gắn với cái đời sống thường nhật để mà thấy là con người ở thế giới vô hình bên kia sống gần với dương gian. Vào cái ngày mùng 4, mùng 5 tháng Giêng thì người ta kiêng xuất hành vì đây là những cái ngày mà không có được tốt lắm đó, thưa quý vị.
Và cũng thưa với quý thính giả là năm tháng thay đổi, thời đại thay đổi, nhiều cái thay đổi và cái văn hóa nó cũng thay đổi theo anh Tính. Và bây giờ thì rất là nhiều những thầy ở chùa đó thì tư duy của mình cũng thay đổi theo nữa và cập nhật tân tiến hơn. Và các thầy cũng khuyên là Tết đừng có nên đốt vàng mã như thế, là bởi vì cái này nó mang rất là nhiều cái tính mê tín và mình làm hủy hoại môi trường thứ nhất, và mình còn phí một số tiền để đốt vàng mã nữa. Thành ra mình sẽ dùng cái đó để mà mình làm những cái chuyện khác thích đáng hơn. Nhưng mà cái này là theo những cái tài liệu xưa của cái tục Tết quý vị. Và nói về vấn đề khai hạ thì ngày mùng 7 tháng Giêng cũng có thể là ngày mùng 6 tháng Giêng là ngày cuối cùng của chuỗi lễ hội Tết. Trong ngày này thì người Việt làm lễ hạ cây nêu gọi là lễ khai hạ, kết thúc dịp Tết Nguyên Đán và bắt đầu bước vào việc làm ăn trong năm mới từ ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng Giêng thưa quý vị.
Xuân đã đến rồi, rào rạt ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời. Kia trong vạt nắng, mạch xuân tràn dâng. Khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn. Đang thiết tha như muôn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hoen lời than. Sâu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm chan chứa. Khát khao xuân tươi thái hòa. Gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời. Kia trong vạt nắng, mạch xuân tràn dâng. Khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sống. Bầy chim tung cánh hót vui đón mừng mùa nắng tươi lan. gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kiếp người tình thương đắm đuối. Khát khao xuân tươi hài hòa. Khát khao xuân tươi hài hòa.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc Đón Xuân, tác giả do nhà sĩ Phạm Đình Chương viết ra và ca sĩ Vương trình bày, cũng đã kết thúc cho chương trình Sổ Tay Tết Nguyên Đán ngày hôm nay cùng Như Tuyên và Hoàng Tính. Hoàng Tính xin được cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Sổ Tay Tết Nguyên Đán lần sau.